Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con. Bao nhiêu phen ngộp lặn trong tội lỗi ê chề, nay con trở về hồn hoang sơ xác. Thì này đây con xin dâng những gì còn lại, trông mong ơn Chúa để làm lại đời con.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là Chủ nhật, do đó nên chúng ta có bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho mỗi bài phúc âm của Chủ nhật hôm đó. Chủ nhật lần này là Chủ nhật thứ 3 mùa chay năm B. Do đó nên chúng ta biết được bài phúc âm này là phúc âm của Thánh Gioan nói về cái biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Và Chúa nói tiên tri về cuộc vượt qua của Chúa lần đầu tiên cho chúng dân Do Thái. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh cứng rắn. Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Người xua đuổi những người bán hàng, lật đổ quầy đổi tiền và cảnh cáo người ta bằng câu nói: đừng biến nhà cha tôi trở thành nơi buôn bán. Chúng ta dừng lại một chút về sự tương phản giữa nhà và chợ. Thật vậy, đây là hai cách khác nhau khi đặt mình trước Chúa. Nơi đền thờ được hiểu như một cái chợ, thì để cảm thấy an tâm với Chúa, người ta chỉ cần mua một con chiên, trả tiền và toàn thiêu nó trên lửa của bàn thờ. Mua, trả tiền, toàn thiêu và sau đó mỗi người về nhà mình. Tuy nhiên, nơi đền thờ được hiểu như là một ngôi nhà thì xảy ra ngược lại. Người ta đến gặp Chúa, ở với người và với anh chị em để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Như vậy, ở chợ thì người ta chú tâm đến giá cả, ở nhà thì không tính toán. Ở chợ thì tìm lợi ích riêng, ở nhà thì cho đi cách quảng đại. Chúa Giêsu hôm nay cũng cứng rắn vì người không chấp nhận kiểu đền thờ chợ thay thế cho đền thờ nhà. Người không chấp nhận một tương quan xa cách và mang tính thương mại với Thiên Chúa, nhưng gần gũi và tin tưởng. Người không chấp nhận các quầy hàng thay thế bàn ăn gia đình, giá cả thay thế những cái ôm và những đồng tiền thay thế những âu yếm. Tại sao Chúa Giêsu không chấp nhận điều này? Đó là bởi vì làm như thế, người ta tạo nên một rào chắn giữa Thiên Chúa và con người, giữa anh chị em với nhau, trong khi Chúa Kitô đến để mang lại sự hiệp thông, lòng thương xót, nghĩa là sự tha thứ và sự gần gũi. Lời mời gọi hôm nay cho hành trình mùa chay của chúng ta là làm cho chính chúng ta và những gì xung quanh chúng ta thành nhà hơn và bớt chợ hơn. Trước hết là với Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện nhiều, như những người con tin tưởng không mệt mỏi gõ cửa cha mình, chứ không như những thương lái cò kẹo và hoài nghi. Và sau đó là hướng đến anh chị em, cần nhiều tình huynh đệ. Chúng ta hãy nghĩ đến sự im lặng đáng xấu hổ, cô lập, đôi khi thậm chí thù địch mà chúng ta gặp ở nhiều nơi. Do đó, chúng ta hãy tự hỏi, trước hết, việc cầu nguyện của tôi là như thế nào? Đó là cái giá phải trả, hay đó là khoảnh khắc tin tưởng buông mình, nơi tôi không nhìn đồng hồ, và mối tương quan của tôi với người khác như thế nào? Tôi có biết cho đi mà không cần chờ đáp lại không? Tôi có biết đi bước đầu tiên để phá vỡ những bức tường im lặng và những trống không của khoảng cách không? Đây là những câu hỏi chúng ta phải tự đặt ra cho mình. Xin mẹ Maria giúp chúng ta tạo nên ngôi nhà với Thiên Chúa giữa chúng ta và xung quanh chúng ta.
Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con. Chung quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin Chúa thương tình hạt cơm manh áo. Vậy mà sao con đang tâm hất hùi người nghèo, sao không thương xót người bạc phận điều hiu.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vẫn nói với nhau là Đức Thánh Cha Francisco có những tư tưởng rất đặc biệt và là rất thực tế chứ không phải chuyện thường. Do đó nên bài huấn từ truyền tin nào cũng vậy, phần cuối Ngài đặt ra câu hỏi, phần đầu, phần trên dài hơn, Ngài đi sâu vào ý nghĩa của bài phúc âm. Và Ngài lấy những cái gì chính yếu của bài phúc âm, Ngài phân tách, sau đó áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta. Giống như là bài phúc âm chúng ta vừa nghe đây, thì chúng ta thấy được Đức Thánh Cha hay thật, phải nhận là hay thật. Em không biết được là có vị linh mục nào mà giảng có tư tưởng đặc biệt như Ngài không. Em chưa hề nghe, nhưng mà hôm nay rõ ràng là đặc biệt thật, phải nhận là đặc biệt. Bởi vì sao? Ngài đã dùng đến cái hình ảnh đền thờ nhà và đền thờ chợ, và nhà phân tách giữa nhà và chợ. Chợ đây ám chỉ lợi lộc, ám chỉ cạnh tranh, ám chỉ trao đổi, mua bán. Tóm lại là lợi lộc, cạnh tranh, lợi lộc. Còn nhà đây là yêu thương, là hiệp thông, là phục vụ. Vậy thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta dừng lại một chút để về sự tương quan giữa nhà và chợ. Thật vậy, đâu là hai cách khác nhau khi đặt mình trước Chúa? Bởi vì đền thờ thì liên quan đến Chúa. Đền thờ là nơi Chúa ngự. Đã là đền thờ là nơi Chúa ngự thì phải là nhà hơn là chợ. Đó là Chúa Giêsu nói là các ngươi đừng biến nhà của Cha tôi trở thành nơi buôn bán, người trở thành chợ búa. Như vậy thì chúng ta đã sống với Chúa như thế nào? Sống ở nhà hay là ở chợ? Sống như là tính cách nhà hay là chợ? Thì Đức Cha Thánh Cha nói này, nơi đền thờ đó được hiểu như một cái chợ đó, thì nó như thế này: để cảm thấy an tâm với Chúa thì người ta chỉ cần mua một con chiên, trả tiền và toàn thiêu nó trên lửa của bàn thờ. Thế là xong. Mua, trả tiền, toàn thiêu, và sau đó mỗi người về nhà mình. Đó là xong trước mặt Chúa. Chúa đòi cái đó, con làm cái đó, xong rồi hết. Nhưng mà nơi đền thờ được hiểu như một ngôi nhà, Đức Thánh Cha nói tiếp như vậy, thì xảy ra ngược lại. Ở chỗ nào? Đức Thánh Cha nói, người ta đến gặp Chúa, ở với Chúa và với anh chị em. Để làm gì? Để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Chúng ta thấy là chợ với nhà nó khác nhau. Thật, tư tưởng hay lắm. Chợ với nhà khác. Chợ là lợi lộc, còn nhà đó là cho đi, yêu thương, hiệp thông, phục vụ. Chợ là cạnh tranh, là hưởng thụ. Vì thế Đức Thánh Cha nói là ở chợ thì người ta chú tâm đến giá cả, còn ở nhà thì không có tính toán gì hết. Ở chợ thì tìm lợi ích riêng, ở nhà thì cho đi cách quảng đại. Chúa Giêsu không chấp nhận cái gì kiểu đền thờ chợ thay thế cho đền thờ nhà. Đó, Đức Thánh Cha nói rõ, Chúa Giêsu hôm nay cũng cứng rắn vì người không chấp nhận kiểu đền thờ chợ thay thế cho đền thờ nhà. Người không chấp nhận một tương quan xa cách và mang tính thương mại với Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói như vậy đó, nhưng gần gũi và tin tưởng. Gần gũi và tin tưởng đó là nhà, tính cách gia đình, yêu thương, hiệp thông, phục vụ. Còn tính cách thương mại đó là tính cách xa cách, tính toán với Chúa, tính toán với nhau, chứ không có hoàn toàn vô vị lợi, không hoàn toàn dấn thân. Rồi chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Cha đặt vấn đề ở dưới cuối cùng của bài giáo huấn từ truyền tin. Vừa thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, người không chấp nhận các quầy hàng thay thế bàn ăn gia đình. Người không chấp nhận giá cả thay thế những cái ôm, những cái hớp. Và người không chấp nhận những đồng tiền thay thế những cử chỉ âu yếm. Đấy, Đức Thánh Cha nói hay thật, tuyệt vời. Và Đức Thánh Cha hỏi, vậy thì tại sao Chúa Giêsu không chấp nhận như vậy? Và Đức Thánh Cha tự trả lời, bởi vì nếu mà như thế đó, thì người ta tạo nên một rào chắn giữa Thiên Chúa và con người, giữa anh em với nhau. Ở chỗ nào? Ở chỗ là đòi hỏi, ở chỗ là yêu sách. Đó là rào chắn rồi. Nếu mà chúng ta yêu sách đòi hỏi, thì đôi khi có những người anh em không thể đáp ứng chúng ta. Và kể cả Thiên Chúa nữa, toàn năng đó, mà Chúa cũng không có thể nào hợp với ý của chúng ta được. Đó, ở trong phúc âm chúng ta thấy không? Người Do Thái thích dấu lạ, do đó lúc nào cũng đòi Chúa Giêsu dấu lại, mà Chúa làm dấu lạ rồi họ vẫn không chịu. Bởi vì sao? Không hợp với họ. Nên Đức Thánh Cha ở đây nói là người ta tạo nên một rào chắn giữa Thiên Chúa và con người, giữa anh em với nhau. Tại vì điều kiện của họ, yêu sách của họ, ý riêng của họ. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, trong khi Chúa Kitô đến để mang lại sự hiệp thông, lòng thương xót, tha thứ, gần gũi. Đấy, chúng ta thấy không? Tại sao Chúa Giêsu không chấp nhận cái đền thờ chợ mà Chúa muốn đền thờ nhà? Tại vì tinh thần của Chúa như vậy, đường lối của Chúa như vậy. Và đó mới thật sự là môn đệ của Chúa, là con cái của Thiên Chúa. Còn lợi lộc, hưởng thụ, cạnh tranh là thế gian, là ma quỷ. Do đó người không có chấp nhận. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, lời mời gọi hôm nay cho hành trình mùa chay của chúng ta là làm cho chính chúng ta và những gì xung quanh chúng ta trở thành nhà hơn và bớt chợ hơn. Đấy, hay không? Mùa chay này chúng ta sống làm sao với Chúa và với nhau như gia đình, như là nhà, bao gồm yêu thương, hiệp thông và phục vụ. Và bớt chợ hơn ở chỗ là cạnh tranh, là lợi lộc. Và Đức Thánh Cha áp dụng ngay, trước hết là với Thiên Chúa bằng cách cầu nguyện nhiều. Như những người con tin tưởng không mệt mỏi gõ cửa cha mình, chứ không như những thương lái cò kèo và hoài nghi. Rõ ràng Đức Thánh Cha nói là nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chỉ tin tưởng thôi thì đó là đền thờ nhà. Còn nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chúng ta kỳ kèo, chúng ta đặt vấn đề, chúng ta kêu ca, rồi chúng ta hoài nghi thì đó là đền thờ chợ. Bởi vì chỉ chợ nó mới có xảy ra những cái đó thôi. Chợ là cạnh tranh, chợ là mặc cả, chợ là lợi lộc, chợ là hưởng thụ. Thế thôi. Chúng ta cầu nguyện mà chúng ta xin Chúa phải như ý chúng ta mới được, phải ban ngay mới được, chứ không được chần chờ, chứ không được ban cái khác, phải như ý chúng ta. Như thế là chúng ta biến nơi Chúa ngự là đền thờ trở thành đền thờ chợ, chứ không phải đền thờ nhà. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, và sau đó là hướng đến anh chị em. Cần nhiều tình huynh đệ, chúng ta hãy nghĩ đến sự im lặng đáng xấu hổ, cô lập, đôi khi thậm chí thù địch mà chúng ta gặp ở nhiều nơi. Đó, và bây giờ Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, như hôm nay em đã nói. Do đó, chúng ta hãy tự hỏi, trước hết, về việc cầu nguyện của tôi như thế nào? Đền thờ nhà hay đền thờ chợ đối với Chúa và đối với nhau như thế nào? Trước hết là việc cầu nguyện. Đó là cái giá phải trả, hay đó là khoảnh khắc tin tưởng buông mình nơi tôi không nhìn đồng hồ. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm thấy như là có một gì bắt buộc. Đi lễ Chủ Nhật cũng vậy, các thứ cũng vậy. Giống như bắt buộc thì chúng ta làm cho nó quả lệ thôi. Làm cho nó khỏi lỗi, làm cho nó khỏi xuống hỏa ngục. Như vậy đó là đền thờ chợ. Mối liên hệ của chúng ta với Chúa là mối liên hệ chợ búa, buôn bán, thương mại. Còn nếu chúng ta tin tưởng buông mình, tin vào Chúa hoàn toàn, thì chúng ta không bao giờ nhìn đồng hồ. Xem gần hết giờ chưa? Chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chỉ mong hết giờ. Thì như vậy là tính toán với Chúa rồi. Đâu có hoàn toàn là vì Chúa đâu. Đó, chúng ta chỉ cho Chúa bằng nào giờ và canh đúng giờ đó hết là thôi, đi. Có thế thôi. Thì đó, chúng ta hãy nghĩ lại đi. Chúng ta có đối xử với Chúa như vậy không? Và nếu chúng ta đối xử với Chúa như vậy, không hoàn toàn tin tưởng buông mình vào trong tay Chúa, thì việc cầu nguyện chúng ta là gánh nặng. Do đó nên chúng ta chỉ muốn trút bỏ, tính toán từng giây từng phút, tiếc nuối khi cầu nguyện, bởi vì cái đó là mất giờ và chúng ta có nhiều ưu tiên khác. Đấy, đấy là đối với Chúa. Và mối tương quan của chúng tôi, của tôi với người khác như thế nào? Tôi có biết cho đi mà không cần chờ đáp lại không? Đấy, nếu mà đền thờ nhà đó là cho đi mà không cần đáp lại. Còn nếu mà chúng ta biến đền thờ nhà thành đền thờ chợ thì nó lại vấn đề lại liên quan đến lợi lộc hưởng thụ. Tôi cho đi thì phải xứng đáng và phải nhớ ơn tôi, chứ không phải là không kể. Như vậy thì chúng ta lại buôn bán rồi, lợi lộc rồi. Có lợi với chúng ta mới cho. Không có lợi chúng ta không cho. Thì như vậy là chúng ta buôn bán. Chúng ta đâu có hoàn toàn yêu thương đâu. Chúng ta theo phép công bằng, chợ búa. Cái này bao nhiêu tiền, tôi trả bấy nhiêu, tôi lấy cái đó. Thế thôi. Đối xử với nhau mà còn tính toán thì chẳng khác gì là chợ búa thôi. Và vì là chợ, do đó cãi nhau sùm, bởi vì không được như ý. Đấy, chúng ta thấy ngoài chợ nó sùm lắm, ồn ào lắm, bởi vì cãi nhau. Mà thật sự, nếu chúng ta sống tinh thần thế gian là nó vậy. Chúng ta chỉ có lợi cho mình mới làm, mình mới dân thân. Nó là như thế. Chưa hết, Đức Thầy Cha còn nói một cái mạnh hơn nữa, và sâu hơn nữa, và cao hơn nữa. Tôi có biết đi bước đầu tiên để phá vỡ những bức tường im lặng và những trống không của khoảng cách không? Có nghĩa là đi bước trước. Chẳng hạn, thực tế nhất là vấn đề tha thứ. Chúng ta có người khác phạm đến chúng ta, thì chúng ta thường thường theo tâm lý tự nhiên, họ phải đến xin lỗi chúng ta. Và có xin lỗi chúng ta mới tha, không xin lỗi không tha. Thì bây giờ đi bước trước là gì? Là tự động tha cho người ta, không cần người ta phải xin lỗi mình. Thì đó là đi bước trước. Thì đó mới là đền thờ nhà. Thì đó mới là yêu thương, là hiệp thông, là phục vụ. Chứ còn chúng ta bắt người ta phải như ý của chúng ta, phải xin lỗi chúng ta, đó là công bằng, đó là chợ búa, đó là cạnh tranh, đó là lợi lộc, không phải là bác ai yêu thương. Và đó là đền thờ. Mà đền thờ như chúng ta nói là nơi Chúa ngự. Vì thế nên tình nghĩa chúng ta đối với Chúa và đối với nhau, nó chỉ căn cứ trên lợi lộc thôi, cạnh tranh thôi. Chúng ta không có lợi là không chấp nhận, không có sống giống như Chúa Giêsu mong mỏi chúng ta. Đó là đừng biến nhà cha tha trở thành chợ búa, trở thành nơi buôn bán. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con qua bài phúc âm được Thánh Ký Gioan đã trình thuật và được giáo hội chọn đọc cho thứ ba mùa chay 5B hôm nay. Và cũng chính Chúa qua môi miệng của vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng con đã dạy chúng con rất sâu xa về cái bài phúc âm của Chúa hôm nay. Xin Chúa làm sao cho cả con người chúng con nói chung và thân xác của chúng con nói riêng được trở thành một đền thờ nhà hơn là đền thờ chợ. Ở chỗ chúng con biết yêu thương, hiệp thông và phục vụ anh chị em chúng con cũng như Chúa. Thay vì chúng con chỉ có cạnh tranh, lợi lộc và hưởng thụ thôi. Có thế chúng con mới xứng đáng làm con của cha là đấng trọn lành trên trời, là đấng thương xót trên trời và là môn đệ của Chúa, đấng đã yêu thương cho tới cùng, bao gồm tất cả mọi người, yêu từng con chiên lạc và tìm kiếm con chiên lạc cuối cùng. Xin mẹ Maria giúp chúng con tạo nên ngôi nhà với Thiên Chúa giữa chúng ta và xung quanh chúng con. Amen.
Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con. Đây tim con dành để yêu thương hết mọi người, xin dâng cho Ngài nguyện xin thanh hóa. Dù từ lâu tâm can con ước mộng thật nhiều, nay tin theo Chúa vì một điều, tình yêu. Năm tháng dài êm đềm qua mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài dù tình thương tha thứ cho con.